This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam trong số đầu tiên của năm 2023 này. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh Nam. Anh Nam hôm nay khỏe không?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Đầu năm mà chúng ta được nói chuyện, mà chắc là cuộc nói chuyện cũng nặng nề giống như giống như cái tinh thần của cái tây thực tế, nhưng mà chúng ta cũng thể nào nó khác đi được. Tuy nhiên chúng ta cũng cố gắng để xem thử có thấy rằng một cái ánh sáng nào như người ta thường gọi là cuối đường hầm hay không. Vâng, cảm ơn Hoàng Tín rất nhiều. Nó hóa ra mình làm việc với nhau đi như vậy là cũng đã gần mấy năm đi qua rồi.
Vâng, đúng vậy thưa anh Nam. Thật sự ra thì trên chương trình này chúng tôi nói chuyện là anh Nam và Hoàng Tính thôi. Ngoài ra thì cậu và con bên ngoài đời. Bởi tuổi của Hoàng Tính rất là trẻ lắm. Chúc cho cậu Nam. Nam.
Nghe gọi anh Nam mình cũng có cảm giác vui trẻ lắm.
Chắc trẻ ra chúc. Vâng, chúc anh Nam sức khỏe và bình an trong tâm hồn đó, để còn vẫn còn có tiếng nói đến với bà con đồng hương của chúng ta trong cái tất cả mọi chương trình anh thực hiện trên làn sóng phát thanh, và đặc biệt là của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, chương trình lịch sử và thời sự nhé thưa anh. Vâng. Để bắt đầu chúng ta bước vào cái chương trình này luôn, thưa quý vị cũng như thưa anh Nam, cái cuộc chiến Ukraine đã kéo dài đã quá 10 tháng rồi, bước qua cái tháng 2 nữa chúng ta thấy là hết tròn một năm, thưa quý vị, vào ngày 24 tháng 2, và tính nhớ không lầm đó, thì hết cái năm 2022, thì cái buổi nói chuyện trong ngày hôm nay cùng với lại anh Nam thì chúng ta tạm tổng kết với cái số thương vong đáng sợ của cả hai bên. Rồi viện trợ của Hoa Kỳ đổ vào đây cũng đã lên tới, quý vị biết bao nhiêu không? Hơn 100 tỷ Mỹ Kim, và chưa có một cái dấu hiệu hòa đàm hay kết thúc như những cái dự đoán mà cái chương trình của chúng ta đã có nêu lên. Hoa Kỳ và NATO vẫn theo đuổi cái mục tiêu là dùng Ukraine để mà đánh bại cái nước Nga, và nước Nga thì vô cùng khốn khổ, cũng quyết tâm giữ vững cái lãnh thổ vừa chiếm được để mà làm cái gọi là một cái chiếc lá chắn bảo vệ cho lãnh thổ của mình về cái hướng phía Tây. Lời tuyên bố hùng hồn của ông Tổng thống Ukraine, ông Zelensky, là hãy gửi thêm vũ khí đi. Chúng tôi sẽ chấm dứt cuộc chiến này vào tháng 12 của năm 2022, thì vẫn chưa có một cái dấu hiệu thực hiện được. Thì mời anh Nam, anh có một cái nhận định tổng kết dựa trên những cái yếu tố thực tế khách quan đã xảy ra tại nơi đây không, thưa anh Nam?
Dạ vâng, thưa với anh Hoàng Tín. Cái sự kiện của nước giữa cuộc chiến ở giữa nước Nga và Ukraine nó kéo dài như vậy là đến qua tháng thứ 12, qua tháng thứ 10, và nó gần một năm vì nó bắt đầu từ ngày 24 tháng 2. Chúng ta không có tiền nhiều thì giờ mà nhìn được, mà buộc phải nhìn đủ các khía cạnh từ quân sự, chính trị, ngoại giao của vấn đề. Anh từ tôi phải áp dụng bằng một cái biện pháp là đi từng bước theo các cái thời điểm để cho dễ ghi nhận. Thứ nhất là từng bắt đầu từ ngày 24 tháng 2, nước Nga chính thức khởi cuộc chiến Ukraine. Mà Mỹ và Tây Phương cho rằng đây là một cuộc xâm lăng. Còn người Nga thì cho rằng đây là một cuộc chiến để giải phóng vùng Donbass và sự diệt chủng quốc. Mà ở đây có một thiểu số gốc Nga, và loại trừ cái thành phần chính phủ của Kiev của ông Tổng thống Zelensky. Nhưng sự kiện thực tế lại cho phép rằng là người Mỹ đã bác bỏ cái yêu cầu của Nga là đòi trung hợp hóa Ukraine và không cho Ukraine gia nhập NATO, đồng thời đe dọa cấm vận theo cái kiểu mà đã áp dụng trong các cuộc chiến tranh. Thế thưa quý vị, đó là nguyên nhân của cuộc chiến. Mà tại vì không phải là 24 tháng 2 là một cái thời điểm ngẫu nhiên. Mà nếu nó từ ngày 21 tháng 2 thì nước Nga đã công nhận hai cái vùng Ly Khai, Lugan và Donetsk là những quốc gia độc lập và đem quân vào đây là nói để giữ gìn hòa bình, giữ hòa bình trong hoạt kép của ông Putin. Còn Hoa Kỳ á, là tuyên bố sẽ trừng phạt tất cả các công ty tổ chức nào mà làm ăn buôn bán với hai cái nước cái gọi là nước Cộng hòa Ly Khai, Lugan và Donetsk đó, và áp thêm một số cấm vận lên nước Nga và tình hình nó căng thẳng. Như vậy là trước ngày 24 tháng 2 chứ không phải là ngày 24 tháng 2 chỉ là nổ bùng lên trong cái lĩnh vực quân sự một cách của một cuộc chiến tranh quý ước thăm lăng một quốc gia này đem quân qua đánh một quốc gia khác. Nhưng cũng không phải ngẫu nhiên và cũng phải là hạn chế ở giữa nước Nga và Ukraine. Và rõ ràng thưa với quý vị, đây là một cuộc đụng độ, một bên là Mỹ và NATO và một bên là Nga và Trung Cộng, để hình thành ra một cái phong trào mà khắp ở toàn thế giới. Người ta cố làm sao, cố tránh né cái chiến tranh mà ở giữa, mà không phải là Nga và Ukraine, mà đó là rõ ràng một bên là Mỹ, NATO, Ukraine và một bên là Nga và Trung Cộng và các cái quốc gia mà muốn liên hệ với lại buôn bán và làm ăn với Nga và Trung Cộng, và một bên thì muốn buôn bán làm ăn với Mỹ và NATO. Thưa về quý khán giả và thưa quý vị, thì thật ra cái cuộc chiến tranh đó nó cứ dây dưa và nó đã kéo dài hơn cả 10 tháng qua. Có những cái điều mà bây giờ người ta phải thấy ra như thế này. Nó là thuộc về là chính trị, chứ không phải là vấn đề của súng đạn mà thôi. Và như là tôi đã trình bày ở trong năm, và nhất là ba cái lần mà gần gũi nhất, mà gần nhất là hôm nay, thì tất cả cái mặt chiến trận, súng nổ đạn bay, nó chỉ là một cái hình thức của vấn đề chính trị mà thôi. Cái vấn đề chính trị là như thế nào? Vấn đề chính trị là giữa Nga và Ukraine, giữa Nga và NATO, giữa Nga và nước Mỹ phải giải quyết như thế nào. Và điển hình đó là hôm tháng 7 vừa rồi, trong một cái bài thuyết giảng về đề tài sau Ukraine, tại bài học nào cho lãnh đạo phương Tây, ông cựu thủ tướng nước Anh Tony Blair đã nói rằng cái cuộc chiến Ukraine đã cho thấy rõ ràng sự thống trị của phương Tây về chính trị và kinh tế đối với hồi kết thúc khi nước Trung Hoa nổi dậy với vị trí siêu cường và bây giờ đang hợp tác với nước Nga. Cái điều mà ông Tony Blair ông nói ra thì một người bình thường như tôi thì vốn chỉ là một sĩ quan cấp úy và đã trình bày với quý vị suốt ở trong cả một năm 2022 nếu có dịp lời sau. Là cái vấn đề Nga và Ukraine đó chỉ là một mặt nổi. Và đây với vấn đề chính là vấn đề Nga, tàu của bên là Mỹ và NATO nói chuyện với nhau để giải quyết cái vấn đề. Vấn đề như thế nào? Đó là vấn đề chính trị ở giữa hai cái khối mà càng ngày nó càng nổi bật sự tranh chấp mà rõ ràng nhất với một cái đối tượng đó chính là nước Trung Cộng của Bắc Kinh. Cái vấn đề Trung Cộng Bắc Kinh một lát nữa chúng ta sẽ được khai thác ở về phía đông. Thưa về quý khán giả, thưa anh Hoàng Tín, không phải là đầu năm là mở cái chương trình này ra để bàn những cái chuyện về tam quốc, để đàm bàn cái chuyện trên trời dưới đất, nhưng rõ ràng cuộc chiến Ukraine đã cho chúng ta thấy một cái điều, đó là nước Tàu sẽ đứng lên đóng vai trò thay thế với nước Mỹ vào năm 2049. Có hay không, đó là vấn đề chính mà thế giới hôm nay đang phải đối mặt. Thế bây giờ, cuộc chiến tranh đó, nó có ngã ngũ thế này, hoặc là ngã ngũ thế khác, thì cái người mà được thụ lợi lớn nhất về mặt vật chất, cũng như về mặt tinh thần, về mặt lý thuyết, cũng như mặt thực tế, chưa không khác là ai hết, chính là nước Tàu, Bắc Kinh. Cho nên, trong những kỳ, trong tháng 12 vừa rồi, cũng trên diễn đàn này, tôi đã có dịp để trình bày với quý vị. Vì thấy cái điều ấy, cho nên Nga và Mỹ phải nói chuyện với nhau. Tại vì sao? Không lẽ súng đạn cứ bày ra tiêu tốn đến 100 tỷ đô la. Và đến giờ này, là trong tháng 12, ngày 20, là Mỹ còn viện trợ thêm 47 tỷ Mỹ kim nữa. Trong cái dịp mà Tổng thống Zelensky đến thăm về nước Mỹ. Nước Mỹ và nước Nga phải nói chuyện với nhau. Nói chuyện với nhau như thế nào? Tức là tìm ra một giải pháp để ngưng bắn. Là để qua cái lần mà trao đổi, một bên là Mỹ trả cho nước Nga Vistovuk, cái kẻ mà gọi là sứ giả của thằng chết. Và nước Nga thì trả cho Mỹ cái cô đánh bóng rổ Kainer. Cuộc trao đổi đó nó không có giá trị gì về vấn đề trao đổi tù binh hết. Mà nó cũng phải là tù binh, mà nó chỉ là giữa hai phạm nhân về là vấn đề ma túy và buôn bán vũ khí. Nhưng mà trao trả đó là để mà nói chuyện với nhau. Nói chuyện với nhau là nói chuyện về cái điều gì? Tức là phải tìm một cái giải pháp giữa, phải chấm dứt nước Nga và nước Ukraine. Vì quả tình rằng hai cái quốc gia này người ta đã quá suy kiệt đến nơi rồi. Nước Mỹ tổng kết là đã tiêu tốn vào trong Ukraine là 100 tỷ đô la. Nếu chúng ta mở cái ngoặc đơn thì chúng ta nhớ rằng trong những giờ vui lửa bọc của tháng 4 năm 1975, Việt Nam Cộng Hòa xin Quốc hội Mỹ lúc ấy là do Đảng Dân Chủ và do một Ủy ban Thượng viện của Đảng Dân Chủ năm 74 không khác ai, tên là Thượng nghị sĩ Joe Biden, hơi xin một cái công việc bổ túc và khẩn cấp, đó là 772 triệu. Nhưng rốt cuộc không có 772 triệu, cũng không có 300 triệu, cũng không có một đồng nào hết trong cái sự tồn tại của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Đó là mấy trăm triệu của năm 1975. Bây giờ so sánh với cái khối viện trợ mà hiện tháng 12 đã được thực hiện, đó là 47 tỷ Mỹ kim trong cái dịp mà Tổng thống Zelensky đến thăm. Cái đó là cái gói viện trợ coi như là được Quốc hội Mỹ đồng ý để mua, nhưng mà tổng khẩn cấp đúng cái ngày mà Tổng thống Zelensky đến nước Mỹ là 4 tỷ mấy. Và còn cái gói mà tròn hết mà như vừa rồi anh Hoàng Tín có đưa là 100 tỷ. Thưa về anh Hoàng Tín và thưa quý vị, tôi nhắc đến những cái số tiền đó không phải là những người chi ly, không phải là chỉ rút gọn vấn đề ra thành ra những yếu tố nó quá đơn giản về tiền bạc, về vũ khí. Nhưng mà thưa với quý vị, đây là những cái vấn đề then chốt, vì nếu không có tiền thì lấy ở đâu mà có chiến tranh. Nhưng mà không thể cứ chi mãi 100 tỷ, rồi đến bây giờ có 47 tỷ theo cái công việc ở trong cái gói năm 2022 đồng ý, rồi hoặc là 4 tỷ mấy, tỷ này cộng tỷ kia, tất cả nước Mỹ phải chấm dứt. Vì sao? Vì Hạ viện Mỹ qua đến năm 2023 và thuộc về của Đảng Cộng Hòa. Mà Hạ viện, cái nhiệm vụ lớn nhất của Hạ viện là chủ trì ngân sách. Và chắc chắn rằng chẳng cần phải là một người tinh trường về vấn đề chính trị, chẳng cần phải là một người theo dõi cái sinh hoạt của Quốc hội Mỹ, nhưng chúng ta có thể nói chắc mà không sợ sai lầm, đó là khi Quốc hội Hạ viện Mỹ và đa số thuộc về Đảng Cộng Hòa thì chắc chắn rằng cái mức độ chi tiêu cho chiến tranh Ukraine sẽ được Hạ viện của Đảng Cộng Hòa chiếm đa số người ta điều chỉnh lại. Thưa với quý vị và thưa với anh Hoàng Tín, tất cả vấn đề của chiến tranh Ukraine và Nga đến đây là nó đã đến một cái giai đoạn ngã ngũ và phải có một cái câu kết luận trong cái năm 2023 này là bắt buộc phải chấm dứt trong một cái bàn đàm phán. Và đàm phán như thế nào thì tôi chỉ lặp lại cái đề nghị mà từ tháng 5 năm 2022 mà ông Kissinger đã 98 tuổi nhắc nhở ở tại hội nghị tài chánh Davos là phải nhường cho Nga những cái phần đất mà Nga đã chiếm, bao gồm cả Crimea, Nga đã chiếm từ năm 2014. Thưa quý vị, đây là tương lai này không có xa, tôi sẽ thấy ở trong năm 2023, và tương lai đó nó cũng quyết định được bởi cuộc nói chuyện giữa bản thân chúng tôi và Hoàng Tín và quý vị. Nhưng chúng ta có thể thấy ra cái tương lai khả dĩ là như vậy, nhưng mà nó biến đổi như vậy hay không thì đó là không phải là trách nhiệm của chúng ta, bởi vì chúng ta không có cái khả năng để quyết định những cái sự kiện lớn hơn cái khả năng của một cái đại địa phương ở Đà Lạt như chúng ta đang thực hiện.
Dạ vâng, đúng vậy. Thưa quý vị, trong năm 2023, chúng ta sẽ thấy rõ hơn trong cái cuộc chiến tranh của Ukraine và nước Nga nó sẽ như thế nào. Một là thắng, hai là thua. Đó, chứ không có là lưng khưng trong cái vấn đề là chi viện quân sự nữa, khi mà Quốc hội Hoa Kỳ đang có những cái sự thay đổi từ phía Hạ viện mà Cộng Hòa đang nắm giữ. Thưa quý vị, ở phía Tây, như anh Nam vừa mới trình bày, đó là chiến tranh của Nga và Ukraine. Còn ở phía Đông thì cũng không có hề kém cạnh, cũng như là yên ổn, phải không thưa quý vị, cũng như thưa anh. Anh có thể anh tổng kết tình hình, cũng như là cái tình trạng bất ổn từ Bắc Á xuống Đông Nam Á, mà cái vấn đề gọi là đe dọa chiến tranh nó cũng không hề có một cái dấu hiệu giảm bớt, nếu không nói là nó trái lại nữa, nó lại càng tăng lên bằng tất cả mọi cái phương diện, thưa anh.
Thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, nếu câu hỏi đầu chúng ta đã mở ra một cái tiền đề, đó là chiến tranh Nga-Ukraine chỉ là mặt nổi của sự tranh chấp giữa hai khối. Một khối là Nga và Trung Cộng, và một khối là Mỹ, NATO và Ukraine. Thì bây giờ vấn đề của hai khối đó ở qua là về mặt phía Đông thì nó lại càng rõ ràng hơn với cái vai trò của Trung Cộng. Với một cái điểm nổ, đó chính là cái vấn đề nước Đài Loan. Vì như cái năm vừa rồi, trước mấy giờ khai mạc Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh, thì trong một bản tuyên bố chung, thì Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình của Bắc Kinh đã tỏ sự chống đối về bành trướng của NATO và khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Hoa. Thưa cái vấn đề Đài Loan và là một phần lãnh thổ của Trung Hoa, đứng đầu có phải là vấn đề của Tập Cận Bình, đó là vấn đề của Putin, đó là vấn đề của Joe Biden từ của thế kỷ 21 này, mà nó đã có rất rất nhiều lần. Mà nếu một người bình thường thôi, một người dân châu Á, một người Việt Nam bình thường cũng nhớ đến cái cuộc chiến tranh năm 1950, năm 1953 ở bán đảo Triều Tiên giữa Mỹ và các đồng minh của Liên Hiệp Quốc đánh với lại Bắc Hàn có yểm trợ của Bắc Kinh. Đó là từ năm 1950, cái nổ bùng về vấn đề châu Á ở bằng Đông Bắc Á đã có rồi. Qua đến những năm 50-60 là có vụ hai cái đảo Kim Môn và Mã Tổ của Trung Hoa Dân Quốc, cái vị trí tiền phương của Đài Loan luôn luôn bị tấn công vào những năm 50, và nó có đến năm 60 và 70, mãi cho đến năm 1972 mới có thông cáo Thượng Hải có hai cái điều mà tôi đã có dịp trình bày trên diễn đàn này cũng như các diễn đàn khác ở trong những năm vừa qua. Và ngay hiện tại, đó là vấn đề Mỹ và Trung Cộng. Mỹ và Trung Cộng đã đồng ý với nhau như thế nào? Đồng ý với nhau trong thông cáo Thượng Hải ký kết năm 1972 ở giữa Tổng thống Hoa Kỳ của Nixon và Châu Ân Lai, Thủ tướng của Bắc Kinh. Ký kết cái thông cáo đó có hai điểm lịch sử lớn. Thứ nhất là nhường cái ghế của Trung Hoa Dân Quốc lại từ của Đài Loan, của Trung Hoa Dân Quốc lại cho Bắc Kinh của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Đó là cái thứ nhất. Và trong cái điều đó, chính ở trong văn bản đã nhắc đến cái vấn đề Đài Loan và thuộc về Trung Quốc theo một cái thuật ngữ ngoại giao, đó là hai chế độ và quốc gia. Và cái điểm thứ hai, tức là Mỹ không dính líu đến chiến tranh Việt Nam. Mỹ không dính líu đến chiến tranh Việt Nam, nó rời khỏi Việt Nam, nếu đi đến một cái kết thúc của ngày 30 tháng 4, 75, như thế nào thì ngược tất cả mọi người Việt Nam đều thấy ra. Bây giờ trở lại cái chuyện thông cáo Thượng Hải, điểm thứ nhất, tức là vấn đề Đài Loan. Đài Loan, theo suy diễn của và diễn dịch của Bắc Kinh, Đài Loan là một phần lãnh thổ bất khả phân của lục địa Trung Hoa. Còn theo quan điểm của Mỹ, đó là hai chế độ và một quốc gia. Hai cái quan điểm này, cái thông cáo Thượng Hải không cách nào để giải thích được, quyết được. Và chính nó là để, nó là cái tiền đề của tất cả cái hỗn loạn hôm nay. Thì như chúng ta đã thấy, trong cái tình hình đó, gần nhất là trong năm 2022 kia, là có một động tác, đó là Chủ tịch Quốc hội Đảng Dân Chủ Pelosi đã đến thăm Đài Loan. Đây, cái động tác này, bà phải làm ở trong một cái ban đêm, và là máy bay của bà có thể là bị đe dọa, bị bắn hạ. Tức là một cái động tác về chính trị ngoại giao rất là nguy hiểm. Mà chính ở trong Quốc hội Mỹ, của Đảng Dân Chủ Mỹ cũng có một cái dư luận. Bà đến thăm như vậy không làm cho Đài Loan nó chắc chắn hơn, mà nó lại làm cho nguy nan hơn. Quá tình như thế thật. Nước ta, nước Bắc Kinh đã động binh và đã có một cuộc diễn tập bao vây Đài Loan. Và cuộc diễn tập bao vây Đài Loan đó hiện tại giờ này nó đang tiến hành, và nó tiến hành một cách cụ thể hơn là nó bắn đạn đạo bay qua lãnh thổ Đài Loan, còn rớt vào ở trong biển Nhật Bản. Thưa những điều này, những cái giờ phút mà chúng ta đang nói chuyện với nhau đây, có thể rằng nó đang xảy ra cái chiến tranh ở Đài Loan. Cái điều đó không ai biết được. Tại vì sao vậy? Với một cái đầu óc rất tỉnh táo và người đã tạo nên cái thông cáo Thượng Hải năm 1972 qua những cuộc nói chuyện mật với giữa Bắc Kinh và Hoa Thịnh Đốn, cái nhân vật Henry Kissinger kia đã hôm nay đã nói lại thêm một lần nữa: chúng ta trên bờ vực chiến tranh với Nga và Trung Hoa về những vấn đề mà một phần do chúng ta tạo ra. Ít nhất ông này cũng thành thật, đây là những cái vấn đề do nước Mỹ tạo ra chứ không ai tạo ra hết. Và ông ta tiếp tục là: và chúng ta cũng không hề có ý niệm làm thế nào để kết thúc và phải đi đến đâu. Hoa Kỳ, ông ta kết luận, Hoa Kỳ không nên gia tăng căng thẳng và cần có những lựa chọn. Tôi ở đây có thể là đến cuối đời, ông Kissinger này, ông thật lòng, ông thật thà một cách bất đắc dĩ. Ông không thể nào thật thà hơn nữa. Tại vì rằng, ông ta đã rất hạnh diện, đã có mặt với trong cuộc bốn cuộc chiến tranh, mà cuộc chiến tranh nào ông ta giải quyết cũng chắc hết trơn. Và trong cái cuộc chiến tranh mà đau xót nhất và tan nhớ nhất, mà chính ông ta giải quyết ở trong ngày 30 tháng 4, 75, với một cái câu nói: sau ngày mất Đà Nẵng, ngày 29 tháng 3, 1975, thì ông ta đã có một cái câu rất tàn nhẫn: tại sao họ không chết cho mau đi, họ tức là những người Việt Nam của chúng ta. Thì bây giờ cái nhân sự đó, vào tuổi 98, đã có cái nhận định, và nhận định này ngay tại với tình hình của Đài Loan. Thưa tôi xin đọc lại cái nhận định của Kissinger: chúng ta đang trên bờ vực chiến tranh với Nga và Trung Hoa về những vấn đề mà một phần do chúng ta tạo ra mà không hề có ý niệm làm thế nào để kết thúc và phải đi đến đâu. Hoa Kỳ không nên gia tăng sự căng thẳng và cần có những lựa chọn. Thì thưa ông, nước Mỹ lựa chọn như thế nào? Thì bây giờ chỉ biết rằng là hải quân của nước Nga từ Vladivostok, tức là cái hải cảng phía đông, đã tham gia cuộc tập trận với hải quân Bắc Kinh tại biển Hoa Đông trong ngày 19 tháng 12 vừa rồi. Và đây là một dấu hiệu cho thấy sự hợp tác quốc phòng mạnh mẽ giữa hai quốc gia khi căng thẳng với Hoa Kỳ càng ngày càng gia tăng. Đó là mới ngày 19 tháng 12, qua đến ngày 22 tháng 12, thì Bắc Kinh thì đưa thêm 71 chiến đấu cơ, 7 chiến hạm quanh cái vùng Đài Loan trong 24 tiếng đồng hồ. Một dấu hiệu thị uy và đe dọa Hoa Kỳ giữa lúc Hoa Kỳ là sẽ, vâng, để tôi xin nhấn mạnh chữ sẽ, viện trợ cho Đài Loan 10 tỷ vũ khí cho Đài Loan trong vòng 5 năm tới. Và phía Bắc Kinh thì bảo rằng đây là một thách thức nghiêm trọng với Bắc Kinh. Thách thức nghiêm trọng như thế nào? Một bên thì là đưa tàu chiến tập trận đến cái vùng biển ở phía đông, ở vùng Đài Loan. Một bên thì là nước Mỹ có thêm 10 tỷ mỹ kim về vũ khí. Thưa với quý vị, đó là tình hình mà phía đông nó chưa nổ bùng giống như Nga và Ukraine, nhưng nó có thể nổ bùng trong bất kỳ giờ phút nào, ở với do một yếu tố mà nó tôi xin lại ra đây để trình bày đến quý vị với tất cả sự cẩn thận và sự cân nhắc, chứ không phải là nói hoãn, là cái tình hình của eo biển Đài Loan, cái điểm lỗ Đài Loan, mà nó đã có điểm lỗ ở Đông Bắc Á, ở vùng Đông Nam Á, nó đã tạm dẹp với chiến tranh Việt Nam, nhưng cái vấn đề của Đài Loan nó đã có từ những năm 50, 60, 70, 80, nó tạm yên với thông cáo Thượng Hải. Bây giờ qua thế kỷ 21, nó lại bùng nổ lại. Nó bùng nổ như thế nào? Chúng ta cũng không có thể nào có khả năng biết. Tuy nhiên, tôi xin còn dùng những giờ phút còn lại đây để trình bày đến quý vị một yếu tố. Nó không liên quan đến súng đạn. Nó không liên quan đến chính trị. Nó không liên quan đến ngoại giao. Nhưng thưa, có thể đây là một trong những yếu tố quyết định. Đó là tình trạng COVID nó đang bùng phát ở tại nước Tàu. Cái điều này tôi chắc chắn rằng không nằm trong sách lược của Mao Trạch Đông, không nằm trong ý niệm của Châu Ân Lai, cũng không nằm trong suy tính của Nixon và Kissinger, lại tất nhiên không nằm sau trong suy tính của Tập Cận Bình được. Nhưng từ năm 2020, thì dịch Vũ Hán bắt đầu nó đã bùng nổ. Và trong khi nó tấn công thế giới, tấn công ngay cả nước Mỹ, trong hiện tại với cái đợt COVID thứ ba, mà may thay nước Mỹ đã có những biện pháp riêng, một tất cả mọi người đều đã chích đến mũi thứ ba và đang chích mũi thứ tư, có thể mũi thứ năm. Thì ở bên Đức, sau kia Tập Cận Bình áp dụng một cái kế hoạch gọi là Zero COVID, tức là sao? Nhất định triệt hạ COVID bằng cách là hạn chế sinh hoạt, hạn chế di chuyển, hạn chế tất cả mọi người bằng cách là cách ly toàn diện. Cái điều này Việt Nam đã từng bắt chước, đã làm trong năm 2020, đã làm trong năm 2021, đến nỗi đã tạo nên một cái cuộc di dân chạy ra khỏi Sài Gòn. Chạy ra khỏi Sài Gòn để làm gì? Thưa, không phải vì dịch, mà tại vì đói. Tại vì cách ly thì lấy cái gì mà ăn, cho nên dân chúng của Sài Gòn đã từ cả mấy trăm ngàn người, cả triệu người bỏ Sài Gòn để trở về những cái tỉnh không phải xa Sài Gòn ở miền Trung, ở miền Bắc. Cái điều này nó đã xảy ra cái tai họa gọi là trốn dịch, nhưng thật ra tôi trốn đói đi kiếm ăn, vì không thể nào mà trước khi bị dịch là bị chết đói cái đó. Thế bây giờ nước Tàu, cái tình trạng nó đang xảy ra. Cái chiến dịch Zero Covid đó trong tháng 11 vừa rồi, nó đã biến thành một cái đại họa. Nước Tàu chịu không nổi nữa. Chịu không nổi vì sao? Vì đói chứ không thể hết. Không biết dịch nó đến lúc nào cho thấy cái Zero Covid này là có sinh ra đói, và đã có những cái cuộc biểu tình của sinh viên ở trong những thành phố lớn như là Thượng Hải, như Quảng Châu, vân vân. Và nước Tàu đã lần đầu tiên đã có những cái biểu ngữ hạ bệ Tập Cận Bình. Cái cuộc biểu tình này có nhiều che giấu. Cái làn sóng biểu tình ở Trung Hoa hiện tại nó như thế nào? Quả tình ở nước ngoài và chúng ta ở Mỹ, chúng ta chỉ biết ở đấy có biểu tình mà thôi. Tuy nhiên là thấy có rõ ràng thêm một điều nữa là Bắc Kinh cũng phải nới rộng cái chiến dịch Zero Covid đó và phải cho dân chúng có những cái sinh hoạt bình thường trở lại. Nhưng mà đây là gậy ông lập đập lưng ông. Bắt đầu Zero Covid trong 2021 và đến tháng 11 năm 2022 thì dân chúng chịu không nổi, bùng nổ biểu tình. Bùng nổ biểu tình thì Bắc Kinh, Tập Cận Bình lại cho nới rộng Zero Covid. Nới rộng Zero Covid thì bây giờ đợt thứ ba nó đã bùng nổ lại. Và người ta ước tính rằng đây con số này là con số từ Bắc Kinh, con số từ nước Tàu chứ không phải con số của giữa những người ở nước Mỹ. Không phải là con số ở trong cái buổi nói chuyện này giữa hai cá nhân của Đài Dallas. Đó là 248 triệu người sẽ có khả năng nhiễm virus trong 20 ngày đầu tiên tháng 12. Vâng, con số 248 triệu người có khả năng nhiễm COVID trong 20 ngày đầu tiên của tháng 12 thì bây giờ cũng biết nó lên đến 700 triệu người qua tháng riêng năm 2023. Thì cái con số này không ai dám mà tuyên bố lên nữa. Thành thưa với quý vị, cái nhân sự gọi là ông Tăng đó, trên Tàu nó gọi là Tăng Quê Vô, không biết thôi, chúng ta chỉ gọi là ông Tăng thôi, là ông ta ở tuổi 66, ông ta là chủ tịch hội đồng quản trị ở Thượng Hải về vấn đề về cái nhà máy sản xuất cái dụng cụ chẩn đoán y tế lớn nhất của Trung Quốc. Trung Quốc là chữ của Tàu, chẳng phải chữ của tôi. Về cái vụ, cái bộ dụng cụ xét nghiệm COVID mà chính ngay ở vị này, cá nhân tôi cũng đã có sử dụng. Thế bây giờ cái ông Tăng này, ngày 25 tháng 12 kia, ông ta cũng chết luôn. Ông ta không phải chết một mình ông ca, mà hình như hàng loạt cái những nhân sự cao cấp ở trong hệ thống chỉ huy của nước Tàu cũng chết, có nghĩa là chết vì COVID. Mà COVID đợt 3 này nó còn ghê hơn là COVID đợt 2, và nó còn nhanh hơn, khủng khiếp hơn cái COVID đợt 1. Thành thử thưa với quý vị, vừa rồi tôi có trình bày 248 triệu là con số mà Bắc Kinh ước lượng sẽ bị nhiễm COVID trong những ngày 20 ngày đầu tiên của tháng 12. Bây giờ qua đến tháng giêng năm 2023, nó tăng lên mấy trăm triệu. Thì tôi vừa trình bày những con số liệu với quý vị đó. Thì cái điều để kết luận cái câu hỏi số 2 của Hoàng Tín, thì tôi rất cẩn trọng và đưa ra một cái nhận định như thế này. Bây giờ cái dịch COVID nó ghê quá như vậy, mình chắc giải quyết khó quá, không có thể giải quyết được. Thế ông Tập Cận Bình sẽ đi đến một cái biện pháp để gây chiến tranh hay là leo lái cái sự khó khăn ở trong nước của COVID ra thành chiến tranh với là Đài Loan. Thưa đó là một cái tương lai mà tôi rất cẩn thận và đắn đo để nói với quý vị, có hay không thì cũng không phải thuộc về cái khả năng của chúng tôi, của chúng ta, giữa Hoàng Tín và cá nhân tôi và quý vị nghe đài. Nhưng đó là một khả năng rất có thể xảy ra khi nước Tàu có nổi loạn thì người ta tạo nên chiến tranh.
Dạ vâng, đúng vậy. Thưa quý vị, tình hình từ Tây sang Đông nó là như vậy đó. Những ngày cuối năm chúng ta đã thấy hai đầu của phía Tây và phía Đông đều có những cái biến động, và những cái ngày đầu năm này chúng ta cũng đã thấy những cái biến động nổi lên từ phía Ukraine cũng như là phía Nga tấn công lẫn nhau, cũng như là những cái hù dọa, những cái bước chuẩn bị của ở phía phía Bắc Triều Tiên cũng như là Nam Triều Tiên, phía Đại Hàn cũng đang có những cái rục rịch. Chúng ta không biết là những cái thời gian tới, những ngày sáng tới ở đây nó sẽ như thế nào, nhưng mà cầu mong hai chữ bình an đến cho mọi người, mặc dù chúng ta biết cầu mong chỉ là cái hão huyền, cái thực tế nó sẽ đến cho chúng ta một cách chúng ta cũng không ngờ đến được, không ngờ đến được đó. Thưa quý vị, chúng ta hãy chờ xem, và chúng ta hãy còn có hai cái chữ là cầu nguyện mà thôi. Cảm ơn anh Nam ngày hôm nay đã nhún chút thời gian đến với chương trình Lịch Sử và Thời Sự để chúng ta tổng kết thêm về tình hình của thế giới nó như vậy. Và chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Cầu chúc anh sẽ được mạnh giỏi, sức khỏe nhé thưa anh.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi câu chuyện của chúng tôi trong suốt những năm qua và trong những ngày đầu tiên này. Cảm ơn quý vị.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Nam. Cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình Lịch Sử và Thời Sự của Người Lính Viết Văn Quang Nhật Lam. Chúc quý vị một ngày an lành bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau nhé thưa quý vị. Xin chào. Phút tiễn đưa, tìm cuối mặt, giây phút tiễn đưa.